Vô tận thần công, chương 809, ở trước mặt các ngươi bóp nát người của các ngươi. Góc truyện audio.com, lúc trước Dương Thạc ở Trấn Quốc công phủ Trần Gian, thiên phú võ đạo rất kém nhưng trí khôn không thành vấn đề. Mới nãy Dương Thạc cảm giác năng lực TT của mình tăng nhiều, hiệu suất lấy tin tức lớn hơn, não vạn chuyển nhanh hơn, năng lực xả lý tin tức mạnh hơn. Một số điểm khó võ đạo lúc trước Dương Thạc nghĩ không ra vào lúc này hình như hơi hiểu. Không cần nói, ngộ tính võ đạo của Dương Thạc lại tăng lớn. Dương Thạc hít sâu một hơi, ổn định tâm tình. Đây là huyệt khiếu thứ nhất, còn có huyệt khiếu thứ hai, ba. Huyệt khiếu thứ nhất bị xông mở, còn huyệt khiếu thứ hai, ba không chống được bao lâu. Không lâu sau trong óc Dương Thạc vang hai tiếng trầm đục, huyệt khiếu thứ hai, ba đều bị trùng kích mở. Hai huyệt khiếu này, khi hai huyệt khiếu bị xông mở thì Dương Thạc ngẩn ra. Ngộ tính của Dương Thạc không tăng lên. Dương Thạc cảm giác thần hồn dường như biến đổi về bản chất. Lúc huyệt khiếu thứ hai bị xông, Dương Thạc cảm giác trong thần hồn có đặc tính cực kỳ sắc bén. Khi huyệt khiếu thứ ba bị xông, Dương Thạc cảm giác trong thần hồn có đặc tính trầm ổn nặng nề. Một người thường có rất nhiều đặc chất, ví dụ như có người trầm ổn, có người lão luyện, có người đại khí, có người dám nghĩ dám làm. Những đặc chất này thuộc mặt tinh thần, là thần hồn của họ biểu hiện ra. Đặc chất lúc trước của Dương Thạc là cứng cỏi. Kiên cường bất khuất, Dương Thạc từ lúc ban đầu thiên phú cực kém, không buông bỏ tu luyện đến bây giờ từng bước một đi vào đẳng cấp thất tinh, là cao thủ ở thiên thánh giới. Dương Thạc dựa vào là phẩm chất kiên cường bất khuất của mình. Nay hai huyệt khiếu trong đầu Dương Thạc mở ra, hắn đột nhiên có thêm hai loại đặc chất. Một là đặc chất lộ mũi nhọn, dũng mãnh vô địch. Đặc chất khác là trầm ổn vững chãi, không lay chuyển được. Dương Thạc kinh ngạc nói, hai huyệt khiếu này mở ra thần hồn của ta biến đổi như vậy. Ngay sau đó Dương Thạc thấy thoải mái, bình thường đặc chất thần hồn của một người là cố định nhưng ở một vài tình huống sẽ thay đổi. Ví dụ một người nóng nảy gặp biến cố lớn có lẽ sẽ biến trầm ổn, người ta hay gọi đó là mở khiếu. Dương Thạc thầm nghĩ, nếu như ta không đoán sai, loại tình huống kia là biến cố bên ngoài kích động khiến huyệt khiếu trong đầu người đó bị mở ra, lấy được đặc chất trầm ổn nên biến thành như vậy. Một người gặp biến cố lớn sẽ mở khiếu, tính tình cũng thay đổi. Người nóng nảy biến trầm ổn. Người quá cẩn thận biến kiên quyết dám nghĩ dám làm, bây giờ Dương Thạc rõ ràng là hấp thu năng lượng trong huyết trì cao cấp tự mình mở khiếu lấy đặc chất mũi nhọn mạnh dạn, trầm ổn vững vàng. Dương Thạc thầm nghĩ, chắc đây là vì kích phát lôi đình thần ưng huyết mạch, đại địa cuồng hùng huyết mạch. Lôi đình thần ưng lộ mũi nhọn, đại địa cuồng hùng trầm ổn vững vàng. Hiển nhiên Dương Thạc xông hai huyệt khiếu đạt được hai loại đặc chất là nhờ hai thần thú huyết mạch. Bây giờ thần hồn của ta như là tách ra. Dương Thạc cảm giác thần hồn của mình kỳ lạ, phân, lòng máy động phân hóa thành ba phân thân, thần hồn cũng chia làm ba. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN, ùa, ba phân thân, ba thần hồn khác nhau. Dương Thạc phân ra ba phân thân xong trợn tròn mắt, lúc trước Dương Thạc phân ra phân thân, thần hồn trong mỗi phân thân giống y như bản thể thần hồn, chỉ có. Góc truyện audio.com, hai mảnh yếu chứ bản chất không khác gì. Bây giờ thần hồn của Dương Thạc chia làm ba, một thân thể chứa thần hồn gốc, đặc chất là kiên cường bất khoát. Phần thân thứ hai trong thần hồn ẩn chứa đặc chất mũi nhọn. Phần thân thứ ba trong thần hồn có đặc chất trầm ổn vững vàng. Bản chất ba thần hồn có khác nhau. Dương Thạc há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin. Sao lại xuất hiện loại tình huống này? Ba phân thân, ba thần hồn vẫn có liên hệ rất chặt chẽ. Thử đặt hết tinh thần vào phân thân lộ mũi nhọn, tạm bỏ qua hai phân thân khác, Dương Thạc cảm giác hắn như biến thành một người khác. Trong phút chốc Dương Thạc thành cường giả cực kỳ sắc bén, tràn đầy tự tin. Dương Thạc tập trung toàn bộ tinh thần vào phân thân trầm ổn, phát hiện mình biến trầm ổn rất nhiều. Lòng Dương Thạc máy động, là vậy sao, Dương Thạc quá to, biến cho ta, phân thân mũi nhọn của Dương Thạc biến thành hình dạng lôi đình thần ưng. Lại biến, phân thân trầm ổn biến thành đại địa cuồng hùng. Gru gru gru, grau, grau grau, dùng hai thần hồn khống chế hai phân thân, Dương Thạc cảm giác rất quen tay. Bản thể Dương Thạc lòng hân hoan, thế này mới là phân thân, lúc trước Dương Thạc cũng có thể phân ra phân thân lôi đình thần ưng, đại địa cuồng hùng. Thần hồn của Dương Thạc là thần hồn nhân loại khống chế phân thân đại địa cuồng hùng, lôi đình thần ưng thấy kỳ kỳ sao đó, không phát huy ra sức chiến đấu được o bằng sử dụng thân hình nhân loại còn tốt hơn. Bây giờ hai thần hồn mũi nhọn khống chế phân thân lôi đình thần ưng. Thần hồn trầm ổn khống chế phân thân đại địa cuồng hùng, rất quen tay. Sức chiến đấu tăng nhiều khiến thực lực của Dương Thạc tăng vù vù. Ta ở trong huyết trì cao cấp chưa đến 3 ngày, không hấp thu bao nhiêu năng lượng trong huyết trì cao cấp mà được đến ích lợi như vậy rồi, xem ra độ phù hợp 3 phần đúng là không tầm thường. Dương Thạc rất vui mừng, độ phù hợp 3 phần khiến hắn được đến ích lợi từ huyết trì cao cấp nhiều hơn đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, tộc trưởng của Thiên Ô tộc Ô Bành Xuân, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào đẳng cấp lục tinh. 3 ngày này Dương Thạc mới chỉ thích ứng năng lượng trong huyết trì cao cấp, vẫn chưa thể hấp thu hết. Dù vậy thì Dương Thạc được đến ích lợi rất lớn. 3 huyệt khiếu mở ra, thần hồn của Dương Thạc thay đổi về bản chất. Loại thay đổi này mạnh hơn đơn thuần gia tăng gấp vô số lần. Trong thời gian tiếp theo, Dương Thạc hấp thu năng lượng trong huyết trì cao cấp chỉ vì tăng cường thân thể thần hồn của mình, e rằng khó mang đến biến chất cho hắn. Tiếp tục hấp thu năng lượng, chất không biến được nhưng lượng biến cũng không tệ. Không ai sẽ ghét bỏ thân thể thần hồn của mình quá mạnh. Dương Thạc từ từ nhắm mắt lại, ở trong huyết trì cao cấp vô cùng yên tĩnh hấp thu năng lượng trong huyết trì cao cấp. Cùng lúc đó, dưới biển sâu, cung điện đáy biển của Hồ Kình tộc, trong cung điện lớn nhất. Tộc trưởng của Hồ Kình tộc Kinh Đông Lộ ngồi xếp bằng trong cung điện, mắt khép hờ chợt mở ra. Tộc trưởng của Hồ Kình tộc Kinh Đông Lộ sắc mặt âm trầm nói. Sa Ngũ còn chưa xuất quan. Lần này 7 cường giả đẳng cấp thấp tinh đám người tộc trưởng của Hồ Kình tộc Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc Âu. Góc truyện audio.com, Bằng Mao, trưởng lão của Thần Nưu tộc Nưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc Kim Khai Lai ở trong cung điện chờ tộc trưởng của Tử Sa tộc Sa Ngũ, cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh xuất quan, cùng nhau đi đối phó với tộc trưởng của Hải Xà tộc Ngao Hoang Đồ đẳng cấp thất tinh. Tộc trưởng của Tử Sa tộc Sa Ngũ nói là từ 2 đến 10 ngày sẽ xuất quan, bây giờ 3 ngày đã qua. Gã không có động tĩnh xuất quan nên đám người tộc trưởng của Hồ Kình tộc Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Nưu tộc Nưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc Kim Khai Lai hơi sốt ruột. Cách chương.